Thứ bảy tuần thứ 9 thường niên. Bài trích sách Tobiah. Mãn tiệc cưới, ông Tobit gọi ông Tobiah con ông và nói: "Này con hãy lo trả công cho người bạn đồng hành của con và trả thêm cho người ấy." Tobiah nói: "Thưa cha, biết trả anh ấy bao nhiêu bây giờ?" Vậy Tobiah gọi thiên sứ lại và nói: "Xin anh lấy một nửa tất cả những gì anh đã mang về làm tiền công của anh. Chúc anh lên đường mạnh khỏe." Bấy giờ thiên sứ kín đáo gọi hai cha con lại và nói: "Hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng người trước toàn thể sinh linh về những điều tốt lành người đã làm cho cha con ông. Hãy chúc tụng và ca ngợi danh người. Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long trọng tỏ cho mọi người biết. Đừng ngần ngại xưng tụng người. Giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải tỏ bày và long trọng xưng tụng. Hãy làm điều lành thì cha con ông sẽ không gặp điều dữ. Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính thì tốt hơn có của mà ở bất công. Làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. Việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người làm phúc bố thí thì sẽ được sống lâu. Những ai phạm tội ăn ở bất công là kẻ thù của chính mình. Tôi sẽ tỏ cho ông và con ông biết tất cả sự thật, không giấu giếm chi. Tôi đã tỏ cho cha con ông biết rồi và đã nói, giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải bày tỏ để tôn vinh người. Hãy biết rằng khi ông và cô Sarah cầu nguyện, chính tôi đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó lên trước nhan vinh hiển của Đức Chúa để xin Chúa nhớ đến hai người. Tôi cũng làm như vậy khi ông chôn cất người chết và khi ông không ngại trỗi dậy, bỏ dở bữa ăn để đi chôn cất người chết. Bây giờ tôi được sai đến bên ông để thử thách ông. Thiên Chúa cũng sai tôi chữa lành cho ông và cô Sarah con dâu của ông. Tôi đây là Raphael, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và bào chầu chức nhan vinh hiển của Thiên Chúa. Giờ đây, hãy chúc tụng Đức Chúa nơi trần gian, hãy xưng tụng Thiên Chúa. Này tôi lên cùng đấng đã sai tôi, hãy viết ra mọi điều đã xảy đến cho cha con ông và thiên sứ lên trời. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụ, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cũ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn." Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một người bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ những cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình." Xin niệm lời Chúa. Làm thế nào để sống mối liên hệ với Thiên Chúa? Trong tương quan giữa người với người, mối liên hệ nào cũng đòi phải có hai chiều, chiều cho đi và chiều nhận lại thì mới thăng bằng và tiến triển được. Trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người cũng thế, Thiên Chúa sẽ yêu thương, chúc lành, bảo vệ nếu con người yêu thương Thiên Chúa và tuân giữ những gì Ngài dạy. Ngược lại, nếu con người không yêu thương và ăn ở theo đường lối của Thiên Chúa, Ngài sẽ để mặc họ cho kẻ thù tha hồ tấn công tứ phía. Các bài đọc hôm nay mở mắt cho chúng ta phải luôn biết sống đúng đắn mối liên hệ với Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, Thiên sứ Gabriel sau cùng đã mặc khải cho cha con ông Tobit về căn tính và sứ vụ của Ngài được Thiên Chúa trao phó. Đồng thời, Thiên sứ cũng mặc khải hai bổn phận quan trọng con người phải chu toàn. Thứ nhất, phải luôn khen ngợi và chúc tụng danh Chúa. Thứ hai, phải luôn ăn ngay ở lành hết mọi ngày trong cuộc sống. Nếu con người chịu chu toàn bổn phận của mình, Thiên Chúa sẽ sai sứ thần bảo vệ và ban muôn ơn lành cho con người. Trong phúc âm, Chúa Giêsu cảnh cáo con người khi làm các việc thờ phượng và khi đóng góp vào nhà thờ. Mục đích của việc thờ phượng là làm thăng hoa mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa, chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Mục đích của việc đóng góp là trả lại cho Thiên Chúa những ơn lành Ngài đã đổ xuống trên con người, chứ không phải chỉ là cho đi của dư thừa. Bài đọc 1. Hãy chúc tụng Thiên Chúa về những điều tốt lành Người đã làm cho cha con ông. Thứ nhất, bổn phận của con người với Thiên Chúa. Phải luôn ngợi khen Thiên Chúa. Thiên sứ Raphael kín đáo gọi hai cha con lại và nói, hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người trước toàn thể sinh linh về những điều tốt lành Người đã làm cho cha con ông. Hãy chúc tụng và ca ngợi danh Người. Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long trọng tỏ cho mọi người biết, đừng ngần ngại xưng tụng Người. Giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải tỏ bày và long trọng xưng tụng. Việc làm của Thiên Chúa khác với việc làm của vua chúa. Ngài chẳng cần chi phải giữ bí mật cả, nhưng muốn cho càng nhiều người biết tới càng tốt. Thứ hai, phải luôn cố gắng ăn ở ngay lành. Sứ thần Raphael nói, hãy làm điều lành thì cha con ông sẽ không gặp điều dữ. Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính, thì tốt hơn có của mà ăn ở bất công. Làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. Việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu. Những ai phạm tội ăn ở bất công là kẻ thù của chính mình. Thứ hai, Thiên sứ Raphael là khí cụ Thiên Chúa dùng để ban ơn cho cha con ông Tobit và cô Sarah, con dâu ông. Thiên sứ nói, tôi sẽ tỏ cho ông và con ông biết tất cả sự thật không giấu giếm chi. Thiên Chúa có mắt, có tai. Mắt và tai của Thiên Chúa là các thiên sứ của Ngài. Không một điều gì con người nói hay làm mà Thiên Chúa không biết. Chính Thiên sứ Raphael mặc khải cho cha con ông Tobit. Hãy biết rằng khi ông và cô Sarah cầu nguyện, chính tôi đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó lên trước nhan vinh hiển của Đức Chúa để xin Chúa nhớ đến hai người. Tôi cũng làm như vậy khi ông chôn cất người chết. Và khi ông không ngại trỗi dậy, bỏ giờ bữa ăn để đi chôn cất người chết, bây giờ tôi được sai đến bên ông để thử thách ông. Thiên Chúa có tay để chữa lành. Thiên Chúa cũng sai tôi chữa lành cho ông và cô Sarah, con dâu ông. Tôi đây là Raphael, một trong bảy thiên sứ, luôn hầu cần vào chầu chức nhan vinh hiển của Đức Chúa. Phúc âm. Bà quá này rút từ cái túng thiếu của mình để bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Thứ nhất, những điều con người cần đề phòng khi làm việc thờ phượng. Mục đích của việc thờ phượng là đưa con người tới Thiên Chúa. Vì thế, phải tránh tất cả những gì làm chia trí, làm ngăn cản con người không hoàn toàn kết hợp với Thiên Chúa. Một số các chia trí được Chúa Giêsu liệt kê. Thứ nhất, thói thích phô trương quần áo. Anh em phải coi chừng những ông kinh sư dạo quanh súng xính trong bộ áo thụng. Điều này có thể được áp dụng cho cả các linh mục và giáo dân thời nay. Có nhiều người quá chú trọng đến quần áo bên ngoài hơn những chuẩn bị trong tâm hồn để gặp gỡ Chúa. Thói thích được chào hỏi khen ngợi. Có những người thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. nhiệm vụ của tư tế là đưa con người đến với Thiên Chúa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông vẫn chỉ là người đầy tớ vô dụng của Thiên Chúa. Ông hoàn thành bổn phận đã được Thiên Chúa trao cho ông để làm. Thói quen này có thể ngăn cản các ngôn sứ nói lời của Thiên Chúa, mà chỉ chú trọng đến nói những gì để người khác khen và vỗ tay tán thưởng. Thói thích được danh dự. Họ ưa chiếm ghế nhất trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Con người háo danh thường thích được điều này. Người sứ giả của Thiên Chúa được khuyến khích làm ngược lại, vì ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Lợi dụng việc đạo đức để kiếm tiền. Họ nuôi hết tài sản của các bà quá, lại còn bộ làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Việc làm dùng các bí tích để kiếm lợi nhuận cho cá nhân đã từng xảy ra và bị kết án nặng nề trong thời phục hưng. Thứ hai, khi cho đi không phải chỉ cho những của dư thừa. Đa số những người Việt Nam chúng ta quan niệm không đúng về việc bỏ tiền vào nhà thờ. Ví dụ hôm nay cho chúng ta một cái nhìn đúng đắn về bổn phận đóng góp vào nhà Chúa. Đức Giê-xu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Thứ nhất, phải đóng góp bằng của cần dùng. Người giàu, Chúa nhìn thấy có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, nhưng Chúa không khen họ khi Ngài nói, quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Có một bà quá nghèo, bà đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẹp, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giê-xu liền nói với các môn đệ, Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thúng nhiều hơn ai hết, vì bà này rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Thứ hai, phải tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Luật Do Thái nói rõ, dân chúng phải đóng góp 10% những gì họ thu thập được. Ví dụ, nếu một tuần họ thu thập được 400 đồng, tiền bỏ vào nhà thờ sẽ là 40 đồng. Nhưng ít người Việt Nam thời nay có được thói quen này. Một điều con người cần tập là tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Nếu con người bác ái cho đi, Thiên Chúa nhân từ sẽ rộng lượng cho lại. Nhưng nếu con người cứ bo bo giữ của, làm sao họ có kinh nghiệm vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa? Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta không chỉ thờ phượng Thiên Chúa bằng những lời ca ngợi, nhưng còn phải tỏ tình yêu chân thành bằng việc giữ các điều răn của Ngài. Khi làm việc thờ phượng, chúng ta phải chú trọng đến chiều kích tâm linh. Đừng để mình bị chi trí và lôi cuốn vì người khác hay vì những lợi nhuận vật chất. Amen.